Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý thầy cô tri thức, chủ đề pháp hội hôm nay là vượt qua rối loạn đa ngăn cách. Trong dân gian thường có các khái niệm mà bệnh ma nhập, bệnh mất đằng trên, bệnh mất đằng dưới, là ba khái niệm và theo y khoa hiện đại đó, từ dòng nghĩa về rối loạn đa nhân cách. Tiếng Anh gọi là multi personality disorder, viết tắt là MPD. Người dính kẹt vào rối loạn đa nhân cách, dầu chưa đủ dữ liệu để xem đó là một bệnh nhân tâm thần, nhưng về bản chất đó là những cái rối loạn tâm thần mà người dính phải ứng xử với nhiều nhân cách khác nhau trong cùng một con người của chính mình. Từ cảm xúc, nhận thức, thái độ và lối sống này, thì người rối loạn đa nhân cách tối thiểu là đóng vai hai người khác nhau. Vai thường trực là con người của chính họ trong trạng thái tâm lý chưa bị rối loạn đa nhân cách, và vai một người khác. Và ở lúc đó, đương sự không hề biết đến nhà mà đó là ai. Như vậy, nhập rất là chuẩn xác, hoặc là na ná, hoặc gần giống bế. Tính cách bao gồm thói quen, lối sống của người khác. Vì rối loạn đa nhân cách xuất hiện trong những không gian và thời gian nhất định, bệnh nhân rối loạn đa nhân cách thường không thừa nhận rằng mình là người bị bệnh tâm thần, cướp từ mọi hỗ trợ y khoa, không chịu uống thuốc. Và mỗi khi ai nó tác động đến rằng mình bị bệnh tâm thần và cần điều trị tâm thần đó, người ấy có thể cả giận, đùng đùng mắng chửi, đập đổ, gây ra không khí rất là căng thẳng, chỉ với mục đích nhằm chứng minh rằng mình là một người thường thôi. Có hai dạng đa nhân cách. Dạng một tích cực, tức là đóng vai một nhân cách khác, một con người khác theo chiều hướng có nhiều cái năng lực hơn con người thật của chính họ. chẳng hạn là một người làm tài xế xe hơi hoàn toàn không có kiến thức về các lĩnh vực khác, khi đối đầu đây rất xuất hiện đó, anh tài xế đó có thể đóng vai là họa sĩ, và trong giai đoạn đối đầu đây các anh ấy có thể họa vẽ như một họa sĩ chuyên nghiệp, hoặc là số đoạn đóng vai là một nhạc hơn, thì khi bị vào cái dính rối loạn đây cái này đó, anh tài xế đó sẽ xuất khẩu thành thơ, nói lên trang nghe đại hải đúng tiêu luật đúng văn điệu, mà bình thường là dân ngon có thơ là vậy không. Từ tình huống này nhiều người nghĩ rằng là có lẽ có ông trên nào đó, bà trên nào đó đã nhập vào để chi phối cái hành động của nhân vật này, để muốn truyền đạt một thông tin, thông điệp hay là gửi gắm một cái vấn đề nào cho con người. Lạm dụng vào năng lực đặc biệt đang lúc bị số đồng đen cấp sẽ dẫn đến tình trạng người bị số đồng đen cấp đó rơi vào tình trạng tâm thần để sao, tức là cố tình là liên tưởng đóng vai rồi khai thác cái năng lực mà mình vốn không có đó, thì đó không phải là năng lực thật của chiếc này. Cho nên các bất đồng đó làm cho tình trạng bệnh lý về nhận thức và thái độ ứng xử của người đó trở nên khác thường. Lý giải cho đạo Phật, kho tâm thức của con người chứa tất cả các dữ liệu nhận thức, lối sống, hành vi, kinh nghiệm của những người đó trải qua nhiều kiếp số. Mỗi kiếp sống á, tập hợp biết bao nhiêu là nghiệp chung, nghiệp riêng. Sau khi con người chết và tái sinh, các nghiệp đó không mất đi, tiếp tục tồn tại với hình thức năng lượng. Bộ não của con người đó có khoảng 7 triệu tế bào, trong đó có rất nhiều các tiếp nhanh. Mỗi tiếp nhanh như là một cái cửa sổ chứa đựng các cái loại hình kiến thức, ký ức, dữ liệu, thông tin khác nhau. Các bác học, các khoa học gia hàng đầu thế giới chỉ mới sử dụng được nhiều nhất là 1% chức năng bộ não thôi. Người bình thường á, khả năng sử dụng chất xám lại còn ít hơn nữa, 0% hoặc 0.0% thôi. Do vì các hạt giống nhân cấp đó trải qua nhiều cái sống không hề mất đi, cho nên khi bị số đồng đen cấp đó, thì tương sự đó sử dụng được các cái dữ liệu của một kiếp trước nào đó mà họ đã từng là con người đã, và điều này đã làm cho người ta ngộ nhận rằng đó là có một người khác nhặt vàng mà trên thực tế là không. Rồi nó còn đây cái thứ hai tiêu cực, có khi đóng vai là thằng thánh, ông này bà nọ, thậm chí là thượng đế, Bồ Tát Quan Âm, Đức Mẹ Maria, tức là những nhân vật tôn giáo, những nhân vật là anh hùng dân tộc, những nhân vật kiệt xuất, những nhân cách vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của kẻ đó hoặc của nhân loại nói chung, mà tương sự vì nó rồi đang cách này đó, ở trong cái số hình đại này cũng như là nhiều cái số đời trước hoàn toàn chúa tượng này như các ta, nhưng mà bị số đoạn nó làm nhẹ, cho nên họ đã đóng vai cái nhân cách ta và ngộ nhận rằng mình chính là con người đã. Dạng này là nói rất khó nghe. Điều trị những người như thế cũng rất là lâu, vì họ nghĩ là họ là cao tráng hơn, nhận thức đặc biệt hơn, tu hành là xuất sắc hơn, năng lực kiến thức giai cấp rất là vĩ đại hơn. Các bác sĩ hoặc các tu sĩ đang được yêu cầu điều trị cho họ, cho nên là các hướng dẫn điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh cảm xúc, điều chỉnh hành vi và điều chỉnh nghiệp đó sẽ mất đi nước mắt về, làm cho tu sự không còn tin nữa, và do vậy chìm sâu ở trong bệnh lý rối loạn này khác. Ở mức độ đơn giản hơn, rối loạn đa nhân cách đóng vai ma hoặc là người thân trong gia tộc mới chết hoặc chết đã lâu hoặc người như nước đã hoàn toàn, mà người đó hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Phần lớn các rối loạn đa nhân cách nhờ đến các chùa điều trị thuộc về dạng này. Cũng cần nói thêm rằng đại đa số các chùa, các thầy, các sư cô đều không nghiên cứu qua chứng bệnh rối loạn đa nhân cách, cho nên khi người thân của các Phật tử bị bệnh này đó dẫn đến chùa, phần lớn nhà chùa sẽ tiến hành bằng ba cách. Thứ nhất là cho người họ hoặc trì chú, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh. Thứ hai đó là cho thỉnh chuông, tức là để cho người bệnh đó ngồi kế bên đại học chung, lắng nghe cái âm thanh trầm bổng du dương nhẹ nhàng thư thái đi vào nội tại, thì thực sự có tác dụng tâm lý tích cực trung bình 10 phút đến 30 phút. Thì được đó rồi đây có được yên tĩnh. Và trường hợp thứ ba là đối thoại trực tiếp với người bệnh nhằm hướng dẫn, tư vấn, giúp cho người bệnh nhận thức được rằng mình đang bị bệnh và cần phải điều trị, không nên tiếp tục nhập gian đóng vai mà con ma con quỷ là làm. Từ năm 1984, khi còn tập sự tại chùa Đại Giác, hàng ngày chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị rối loạn đa nhân cách, nhưng họ nhận mình là bị ma nhập và đến nhờ hòa thượng trụ trì điều trị. Phương pháp điều trị của hòa thượng trụ trì là cho nợ bỏ và đỉnh chuông. Nhiều bệnh nhân cảm thấy được thư giãn và do cứ tiếp tục nghĩ rằng là mình bị rối loạn đa nhân cách. Năm 1992, khi tôi chính thức làm trụ trì chùa Giác Ngộ, thì có những người bị bệnh như thế đến thì chúng tôi thấy rất rõ họ không hề bị ma nhập mà là rối loạn đa nhân cách, và điều gì họ nói là đối thoại. Dĩ nhiên thỉnh thoảng trong cái đối thoại đó vẫn sử dụng một vài cái kỹ năng tôn giáo, ví dụ như họ là một vài tín đồ Phật giáo nguyên thủy, thì khi hướng dẫn để giúp cho họ điều chỉnh được rối loạn đó cũng phải đọc một vài câu danh hiệu Bali. Hoặc tỉnh đó nếu người đó một tỉnh đó theo là Phật đại thừa, thường thì niệm hiệu Phật A Di Đà, thì tỉnh đó cũng phải niệm hiệu Phật A Di Đà để họ tin cho mình, làm theo hướng dẫn mình và cái hiệu đó rồi kết thúc. Sau đó bắt đầu điều trị như cái chùa thì dưng cái mặt được bị đại, chỉ là cũng được đơn giản hoặc đợi mỏ hoặc thỉnh chuông, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật cho hiện tượng kết thúc, và nghĩ là con ma đã thoát ra khỏi cơ thể của người bệnh này. Và tương sự cũng nghĩ rằng như thế. Sau khi kết thúc hiện tượng nhất thời đó đó, thì đương sự thường là té ngã xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Có người thì mặt mày tái đét đó. Và khi trở lại bình thường đó, ta hỏi những cái thông tin mà người đó từ miệng nói ra trước đó chỉ có 30 giây hay 60 giây thôi. Đương sự hoàn toàn quý vị đó. Từ điều này, do thiếu kiến thức y khoa và thiếu kiến thức về Phật pháp, rất nhiều người trong đó có Phật tử nghĩ rằng người thân của mình là bị ma nhập. Do vậy, việc điều trị và giúp cho bệnh nhân rất là đa dạng cách thường bị thất bại. Nhận thức sai lầm về bản chất của cái bệnh, sử dụng một phương pháp sai lầm, nghĩa là điều trị không đúng cách, thì chứng bệnh đó rộng đó không có cơ hội hết được. Trong 22 năm qua đó, ngoài trừ mấy năm du học tại Ấn Độ, thì trung bình mỗi một ngày đó có 1-3 trường hợp người thân đã đưa bệnh nhân rối loạn đen đến nhà chúng tôi điều trị. Lúc đầu thì họ không thừa nhận cả đương sự lẫn người thân rằng đương sự đó là bị rối loạn đen cấp. Nhưng sau khoảng 10 phút tới phòng chúng tôi đó, thì họ mới thừa nhận rằng họ bị bệnh, và điều trị đó mới có thể có kết quả. Ngộ nhận rất là đơn giản là một loại bệnh ma nhập, tương sự sẽ có thể được chắc trong tâm lý bởi tin vào cái năng lực điều trị của một nhà sư ở một ngôi chùa nào đó. Tác dụng tâm lý không thể kéo dài thời gian, trung bình là khoảng một tháng, có trường hợp 3 tuần, 2 tuần, có những người đó chỉ có vài ngày thôi tái phát lại, vì cái nguyên nhân nó còn nguyên và không thể điều trị đúng cái gốc rễ của bệnh trạng, cho nên là tương sự không thể nào thuyên giảm được. Cho nên là có cơ hội tiếp xúc cả ba loại đối tượng đa nhân cách. Rối loạn tích cực tức là có một cái năng lực khác hơn cái năng lực bình thường đang trong thời gian bị rối loạn, hoặc là rối loạn đây gấp theo kiểu cho rằng mình là thượng đế, thần linh, bồ tát quan âm, đức mẹ Maria, hay là nhân cách nhân vật lịch sử vĩ đại. Và đại đa số là rối loạn đây gấp đóng vai là một con ma. Để giúp cho người thân của chúng ta vượt qua được từ rối loạn đây gấp đó, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều sau đây. Điều 1, ma nhập là không có thật. Đây là một nhận thức vô cùng quan trọng, mà nếu không hiểu được điều này đó, thì không thể điều trị dứt điểm được bệnh rối loạn đây cách. Theo triết lý đạo Phật đó, thì sau khi con người tắt hơi thở, đại đa số là vài giây thôi, người chết đó cơ thể thì trả về với tứ đại, còn tâm thức thì tiếp tục tái sinh, có mặt trong bào thai của một bà mẹ hoặc là một đứa cái, tùy theo việc thiện hay việc ác. Trong các kinh Đức Phật nói đến bốn loại hình là tái sinh, sinh ra từ bào thai và lớn con người, sinh ra từ trứng một số loài động vật, bốn chân và một số phần lớn là động vật có cánh, hoặc là một số loài thủy động sanh ra từ sự ẩm thấp, tức là các loại côn trùng vi tế, và sanh ra từ sự biến hóa, tức là một số chủng loại bị tiêu chủng, rồi cái tác động hóa học ở trong không gian, trong môi trường sống để tạo ra thêm các cái chủng loại mới. Là một người được sinh ra từ bào thai, tất cả con người chúng ta đều phải tái sinh sau cái chết. Chết là phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thời gian chậm nhất cho việc tái sinh, nói theo kinh Địa Tạng là 40 thế giới, nhưng kinh Địa Tạng là một khoảng kinh của những mối sáng tác, không phải là kinh gốc Đức Phật. Dữ liệu 40 thế giới đó xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Luận Câu Xá, không phải Đức Phật nói. Như vậy theo quan điểm truyền thống Đức Phật thì sau khi chết phần lớn là tái sanh về ngay lập tức này. Là những người đi theo Phật giáo đại thừa, chúng ta phải chấp nhận thời gian tối đa là 40 ngày. Mà cư xử thường rơi vào tình trạng là gì? Chấp nhận vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hạnh thù, quan ức, nhưng không ai có thể tồn tại quá 40 ngày. Cho nên đó, cái gọi là ma quỷ tồn tại ở các nhà này, ở khu vực kia, nhát phá phách, hoặc là thế mạng người chết sau 1 năm, sau 2 năm, đều là những thông tin mê tín không thật. Chúng ta phải hiểu sâu điều đó như gì để là không thể nào tiếp tục tin rằng có một tâm thức của một vương linh nào đó chết mới đây hay là chết đã lâu nhập vào và cùng tồn tại với tâm thức của chúng ta ở trong cùng một cơ thể. Trong một cơ thể chỉ có một tâm thức duy nhất mà không tồn tại một tâm thức thứ hai, dù là mạnh thế. Vậy do vậy ta cần phải hướng dẫn là bệnh nhân tự bị ảo thị, tức là nhẩm ở trong tâm, và cái gọi là quán niệm. Thân thể tôi chỉ chứa một tâm thể duy nhất, không có chỗ cho tâm thức khác cá nhạc. Khi nhẩm tự tôi lên lại rất nhiều lần, trở thành một cái năng lực điều chỉnh nhận thức. Và khi hiện tượng rối loạn bắt đầu chuẩn bị xuất hiện đó, thì cái nhận thức đó nó trỗi dậy, và nó có cái chức năng là như một kháng thể tống ra bên ngoài cái hiện tượng bị rối loạn đó đi khắp ở trên bộ não, và trong đó ứng xử như là như vậy. Người đó khắc phục được và không để cho rối loạn này sẽ xảy ra. Đó là điều vô cùng quan trọng. Để hỗ trợ thân nhân của người bệnh rối loạn da đang cấp không được dẫn bệnh nhân đi đến thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy toán số, thầy pháp, thầy bùa, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, và nói chung các loại thầy bên định do, vì đến đây họ sẽ nói giống nhau. Nếu bệnh nhân là người nữ thì họ phát câu có ma nam theo cái đối. Và nhận thức này sẽ làm cho bệnh nhân đã bị quan tưởng, bởi vì tôi tin rằng là mình đang có một con ma tấn công, giống như dạng cướp chính quyền tâm thức vậy. Con ma đó sẽ cướp chính quyền tâm trên cái cơ thể này. Vậy thì cũng giống như là phủ cho một cái mền, lên trên một cái mền nữa, thì cái mền mới phủ được đó sẽ khống chế, và người khác quan sát sẽ thấy đó là chính. Một cái mền bên trong đó bị phớt lờ, để quên đi. Đồng thời đó, thân nhân của bệnh nhân không nên hỏi chết ngày nào, chết ở đâu, có quyền nhận gì đối với người thân của mình trong giai đoạn rối loạn lây nhiễm diễn ra, vì chỉ cần một sơ hở nhỏ như thế thôi, đương sự sẽ chụp vào của đó, quan thử lên và ứng xử ý như một con ma. Thay đổi giọng, thay đổi tính cách. Có một số người đó thì không có khả năng thay đổi giọng, họ còn tiếp tục sử dụng giọng của mình là dễ dàng biết rồi. Đây không phải là cái người mà mình đã là người thân. Còn người thay đổi giọng, thay đổi tính cách mới là người ta ngộ nhận là có may ma thật nhập vào trong cơ thể mà dẫn đến cái không. Lúc đó các người thân cần phải hỗ trợ bằng cách là lắc vai, vỗ tay, kêu gọi tinh thần để nhắc nhở đương sự hãy quay trở về với thế giới hiện thực, không tiếp tục nhập gian người khác nữa. Thì đương sự lúc đó là bị cái vô thức điều khiển chứ không phải là hữu thức, cho nên họ hoàn toàn mất cái sự tự chủ. Do đó ta phải hỗ trợ. Trong trường hợp hỗ trợ đó không có kết quả, người thân nên dùng đèn kia hồng tử quại rồi vào vùng cái cổ của người bệnh trong vòng 10 phút đó. Thần kinh của người đó được ổn định lại và hiện tượng đó kết thúc. Còn nếu như nó thổi đèn và có những nó hỗ trợ giúp được nó quay về cái thế giới mà vẫn không có kết quả, không còn sự điều nào khác, người thân hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần nơi ở gần nhà nhất để uống thuốc tâm thần. Bệnh nhân sẽ ngủ liên viện trong vòng 2-3 ngày sắp tới. Đừng lo, đó là hiện tượng bình thường thôi. Nhờ ngủ mấy ngày đó là tôi được ổn định trở lại, sau đó hoàn tỉnh lại. Vì các loại tâm thần này các chưa phải là bệnh tâm thần thường xuyên, nên rất nhiều người cảm được bệnh tâm thần không tin rằng đó là bệnh tâm thần. Thông thường để giúp cho đương sự thấy rõ rằng họ bị bệnh đó, thì chúng tôi có những mẹo vặt mà ngày hôm nay chia sẻ ra để các quý Phật tử có thể áp dụng và giúp đỡ cho những người khác, vì chúng tôi không thể làm hết được. Một ngày nhiều nhất thì giúp được 3 người thôi. Quý vị cứ đánh đố, cứ hỏi đương sự trong túi tôi có bao nhiêu tiền, đố không ai nào biết được. Nhưng mà phải nhận thức là nếu anh chị thật sự là ma đó, thì ma không bị giới hạn khoảng cách không gian và vật lý, cho nên nó nhìn tỏ xuống được. Lúc đó mà đương sự liếc qua những lời thể hiện một cái nhận thức tư duy hoặc là suy luận hoặc là đoán, thì chúng ta biết là rất là hay cả đó. Chúng ta tiếp tục hỏi bất ngờ. Xin anh chị hãy cho tôi biết căn nhà kế bên nhà của chính anh chị đó, chủ nhà là ai? Người Việt Nam chúng ta sống rất là tình cảm, người làm sớm cái bên ta biết hết tên tuổi. Nhưng mà người đó là đây rất là đang đóng vai một người khác, chứ không có đóng vai như cái ông họ hàng của người khác đó. Cho nên khi mình bắt đầu mình hỏi đến là họ hoàn toàn biết được, không trả lời được. Hoàn toàn mình hỏi cái mộ huyệt kế bên mộ huyệt của ông của bà là của người khác nào, đúng không? Công an trả lời được, nhưng mà mình phải đặt ra một giả thuyết là công an có thể có được năng lực đó để trả lời được bạn. Và bằng cái bài học này là chúng ta muốn đương sự phải thừa nhận rằng là ông bà anh chị đã bị rối loạn tai giác chưa phải mai này. Bằng cách này, phần lớn trong vòng 3 phút đầu thôi, chúng tôi đã giúp cho đối sự nhận ra rằng họ bị bệnh tai giác biểu hiện. Chứ nếu chúng ta không có làm được công việc đó thì điều trị sẽ rất khó khăn. Điều hai, nguyên nhân của chứng bệnh rối loạn đa nhân cách qua kinh nghiệm nghiên cứu và điều trị của chúng tôi đối với các bệnh nhân loại này đó, sau đây là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh. A, sử dụng các loại ma túy tổng hợp bao gồm thuốc lắc, đập đá, thớt keo, vân vân. Giờ đó đang sống với một trạng thái bay bổng, lăng lăng như là mình đang ở tại thiên đường hay cực lạc. Thì AC để tác động của các loại ma túy đó, rất nhiều người đã bị sốt hoặc đa nhân cách. Nặng hơn nữa, nếu sử dụng quá liều bị quan tử. Thế chúng qua có những việc đang đưa lên các phạm nhân giết người tình vì nghĩ rằng các người tình của mình đã là một con yêu tinh đang giết mình chết. Cho nên sau khi hưởng thụ quan hệ giới xong rồi đó, là chàng trai này đã giết một cách tàn nhẫn, đâm mấy chục nhát vào cơ thể của người đàn ông. Đó là rối loạn có chiều hướng hoang tưởng do sử dụng ma túy quá liều, quá nhiều. Đây là dạng khó điều trị nhất. Thì nếu không ngưng được nguyên nhân của bệnh lý này thì mình không thể nào vượt qua được. Cho nên ngoài điều trị tâm thần, còn muốn bệnh nhân là không được dính líu đến, không được tiếp tục sử dụng các loại ma túy và các chất kích thích, mà muốn nó có thể làm cho cái cơn nghiện ma túy tái xuất hiện thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của họ. B, uống rượu quá nhiều và uống về khuya. Tình trạng này sẽ làm cho bệnh nhân đó bị tổn hại thần kinh, mất sự kiểm soát, mà uống quá sớm, mất ngủ vân vân đó, dẫn đến tình trạng rối loạn đa nhân cách rất nhanh. Phần lớn bệnh nhân loại này là người nam, thỉnh thoảng có một số chị phụ nữ cũng nhậu rượu và cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. C, mất ngủ lâu ngày. Sự mất ngủ đã làm cho con người không trở nên bình thường, và nếu không điều trị được cái căn bệnh mất ngủ này thì đại đa số người mất ngủ sẽ rơi vào rối loạn đa nhân cách, nặng hơn là rối loạn hoang tưởng và nặng nữa là tâm thần. Cho nên là phải truy ra được cái nguyên nhân thì mới có thể giúp cho bệnh nhân kết thúc được cái chứng bệnh đó lâu dài. D, bị phụ tình, bị cấm sừng, đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân hoặc là bị lợi dụng trong tình yêu, đó là người đó mất cái khả năng chịu đựng về bị tâm lý. Nhận biết là mình là nạn nhân rồi không chịu buông xả, cái cảm xúc bị rối loạn đó đã làm cho cư xử bị rối loạn này nhanh. Muốn giúp cho bệnh nhân loại này hết á, thì trong quá trình điều trị ta phải tìm cho bằng được cái người tình hoặc người chồng người vợ của người đàn, và phải hứa hẹn với họ là yêu người đó thật thật lòng, để người đó cảm thấy là cái nguyên do dẫn đến cái sự thay đổi về tâm sinh lý, lối sống, hành vi sẽ được kết thúc. Nhưng không có sự hợp tác thì rất khó thành công. E, bị cha đặt danh phẩm, bao gồm chửi bới, chì chiết, mắng nhiếc, làm nhục, lợi dụng, hoặc là chịu đựng không nổi các lời thị phi, những lời phê bình, chỉ trích, tấn công, nói xấu, xuyên tạc, vu oan, vân vân, đã làm cho rất nhiều người đó đã rơi vào chứng bệnh này. Thì đối với người đó, chúng ta phải giúp cho họ thái độ bản lĩnh để biết thản nhiên trước những điều không có lợi cho sức khỏe. Em bị khổ đau thường xuyên nhưng không có khả năng giải phóng, không nhờ người thân hỗ trợ, chịu đựng tiêu cực một mình, dần dà xa lánh mọi người, giam giữ mình trong một căn phòng, dán nhãn trong TV, iPad, điện thoại thông minh. Đời sống xã hội thật thì không có tiếp tục diễn ra, từ chỉ là một cảnh sắc là ít, còn họ lớn sống trong thế giới ảo hoặc sống trong thế giới ốc tạo của riêng mình. Tình trạng đó sau một thời gian dẫn đến cái đó là thời gian. Đó là sáu nguyên nhân căn bản dẫn đến chứng bệnh này. Như vậy là khi ta thấy hiện tượng đó đã diễn ra với người thân hoặc là sống mình, thì ta phải giúp cho tương sự nhận ra được đâu là nguyên nhân chính của căn bệnh. Chúng ta phải biết khai thác. Thì thông thường sau 10 phút nói chuyện, các bệnh nhân do cảm thấy dễ thuyết phục nên là chia sẻ ra nguyên nhân của họ, mà về được ở nhà họ không hề nói được lắm. Có người hạng cha hạng mẹ, mà người cha người mẹ đang còn kết bên sau đó được, lúc đó phải mời người thân bước ra bên ngoài để cho bệnh nhân đó đủ tự tin để không cảm thấy khó nói, cho được chia sẻ một thông tin mang tính nguyên nhân rất tế nhị, có liên hệ đến người thân. Và với các bạn người thì chúng ta phải kín đáo giữ thông tin này để cho đương sự không bị cảm thấy khó xử, khó chịu. Sau khi nắm được nguyên nhân có liên hệ đến người thân rồi, chúng ta mới mời người thân quay trở lại để cùng được nghe hướng dẫn, để cùng hỗ trợ cho bệnh nhân. Chứ nếu không có hỗ trợ bệnh nhân thì bệnh rất khó thuyên giảm. Dựa vào bài kinh chữa pháp luân, mọi nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật đó, đều có các nguyên nhân, hoặc tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoặc các nguyên nhân khác nữa. Chính khi nào chúng ta truy tìm nguyên nhân, chúng ta mới khắc phục được hậu quả và không để cho tình trạng tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Và sau đó phải là sự điều trị đúng cách. Đang đi gặp các chùa đó, phần lớn là không có nghiên cứu về, không nắm vững về lý đạt, để ai dẫn đường thân bị bệnh đến nhà chùa cứ tưởng rằng là ma nhập và điều trị theo phương pháp ma nhập, mà ma cũng không nhập vào con người được. Cho nên nhà chùa đang góp phần và tiếp tay truyền bá bệnh gì đó, giúp đi ngược lại với triết học Đức Phật. Tháng 10 2009-2014 thì trên internet lan truyền một đoạn video clip về việc đại đức Giác Nhà ở Lâm Đồng điều trị bệnh rối loạn tai nghe cắt, nhưng mà mọi người là mai nhạc. Và cái điều đau đớn trong sự hồn vấn đề là gì? Người rối loạn tai nghe cắt đó đang đóng chai hòa thượng Thích Thiện Quang, một bậc cao tăng qua đời ở tuổi 87. Và cô Phật tử bị rối loạn tai nghe cắt đó tự xưng là hòa thượng và đang bị gọi là khổ đau với điều A Tỳ đến để nhờ đại đức Giác Nhạc điều trị giúp cho thoát khỏi địa ngục, rồi tự sự rằng là mình phạm trai phá giới là cái việc xấu và lỗi là bị trừng phạt ở địa ngục, là chỉ có thầy Giác Nhạc mới giúp được thôi. Và cái cách điều trị của thầy Giác Nhạc giống như là một phan cò gọi là đinh đọt tội phạm. Và một điều phản cảm khác là cô Phật tử ở đây rất là đóng vai là hòa thượng 87 tuổi xưng với thầy Giác Nhạc bằng con để nhờ thầy ghé cô giúp. Điều đó nó dẫn đến cái tình trạng là hai ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre nơi hòa thượng Thiện Quang đã từng là Phật sự và đóng góp, và Lâm Đồng nơi mà thầy Giác Nhạc đang ở buộc thầy Giác Nhạc phải sám hối, nhưng mà hai cái yêu cầu thơ đều bị từ chối bởi thầy Giác Nhạc. Và hiện nay cái cuộc này là một cái vụ lớn, bởi vì đó là truyền bá lên chị Don trái với tư tưởng Phật dạy. Thứ hai là lợi dụng lên chị Don để tự đề cao chính mình, mình có thể giúp được một hòa thượng đó đi một siêu thoát. Và cái việc làm đó diễn ra trước khoảng 3-4 ngàn người Phật tử đang vỗ tay râm râm hoan hô. Đó là một điều rất đau lòng. Một mê tín dị đoan rất nguy hại, càng được lên án và càng được là chấm dứt. Nguyên nhân chính đó là do người Phật tử bị mê tín, bị rối loạn nhân cách, và người đối diện đó là để nhà là thiếu kiến thức về Phật pháp, cho nên đã làm những hành động rất phản cảm. Đó là cái là ta phải tìm cho bằng được nguyên nhân của mình thì mới điều trị mình. Đó là phương pháp tối ưu thế. Điều ba, nâng cao sức khỏe cơ thể. Thể trạng đóng vai trò rất quan trọng, mà nếu không duy trì được sức khỏe đó thì các nguyên nhân dẫn đến rồi này cách chỉ cần một hỗ trợ duyên nho nhỏ là có thể xuất hiện hiện tượng đó. Sau đây là các duyên dẫn đến sự hỗ trợ cho rối loạn đây đã xuất hiện. A, có mặt ở những nơi mê tín dị đoan thường làm cho cư xử đó liên tưởng các mê tín dị đoan đó và nghĩ rằng là mình là con ma, con quỷ hay là thần linh gì đó xuất hiện ra để cứu nhân độ thế, hoặc là để nhờ người khác đến cho mình. Nó có thể là không gian của đình đền miếu, hoặc là đây có khói hương nghi ngút, có gì với sinh hoạt đối tượng thì người đó xuất hiện rất nhanh. B, nơi có quá nhiều khí carbonic, tức là cái lượng oxy cần thiết cho não đưa vào trong bộ não hoạt động đó là không đủ, thì cái bộ não đó sẽ làm cho những người bị rối loạn này rất dễ dàng xuất phát cái bệnh lý này, chẳng hạn như là khói hay là nhen hay là đông người. Khí carbonic nó tỏa ra nhiều quá, lượng oxy ít thì trong không gian đó là bệnh này xuất phát nhanh. C, mệt lã người do kiệt sức hoặc là lao động quá mức hay là đi xe đường quá dài là chúng có thể mệt nhoài, thì hiện tượng rối loạn cũng dễ dàng xuất hiện. D, các chị em phụ nữ trong giai đoạn bị bệnh hoặc là thời kỳ kinh nguyệt thể trạng rất yếu, và nếu trước đây đã từng có một trong 6 nguyên nhân chính của bệnh rối loạn thì ngay cái tình trạng đó bệnh lý sẽ xuất hiện. E, đi ngang qua một chỉ trang hay là chứng kiến một đám ma, hoặc là nghe kể về phim ma, chuyện ma hay là người chết, đều là những cái dữ liệu dẫn đến tình trạng liên tưởng sai lầm, làm cho bệnh nhân là đấu dài còn con ma. Thì đó là những cái tác động duyên ở hiện tại để cho các nguyên nhân chính của bệnh này nó xuất hiện nhanh chóng. Do đó khi điều trị thì đương sự bị bệnh và thân nhân đó để hỗ trợ cho đương sự này đó, không nên có mặt ở nơi thế và giữ thế trạng thật là tốt để cho bệnh lý không xuất hiện được. Vậy là cách phục hồi thì chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục hoạt động toàn thân ít nhất là 20 đến 30 phút mỗi ngày, bao gồm nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, các loại thi thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi. Nữ thì có thể khích lệ họ thái cực quyền, yoga, thể dục thẩm mỹ. Nam thì đá banh, bóng bàn, bóng rổ, nhân dân. Tức là cái vận động đó nó làm cho cái cơ thể được khỏe, và khi cơ thể khỏe thì bệnh này khó mà diễn ra được. Đồng thời ta khuyên bệnh nhân mỗi ngày phải dùng đèn cái hồng ngoại cho bé cổ 3 lần, mỗi lần trung bình 5 đến 7 phút. Điều chỉnh vì chỉnh độ nóng có thể chấp nhận được, chịu được được, để ổn định thần kinh. Bệnh nhân cũng nên dùng lòng bàn tay của mình xoa vùng cái cổ mỗi ngày 9 lần, mỗi lần 3 đến 5 phút, vừa điều trị các cái bệnh là đau nhức xương khớp và muốn hỗ trợ cho việc lên tinh thần, phóng thích tinh thần thoải mái, năng động, tích cực, lạc quan, yêu lệ. Đó là những hỗ trợ để cho thể trạng được nâng cao và cái thể trạng được khỏe thì bệnh nào xuất hiện. Là người thân đó, khi biết được một người nào đó trong gia đình bị bệnh thì chúng ta cần phải tập thể dục với người đã, vì bản thân của người này đó chán trường tuyệt vọng mệt mỏi mất cái năng lực tự làm được ăn, cho nên phải có người khác khích lệ, phải có người khác đồng hành hỗ trợ để họ bắt chước theo. Nếu mình đang là một đứa con gái thì người mẹ nên chơi thể thao cùng với đứa con của mình. Nếu bệnh nhân là một đứa con trai thì người cha nên đồng hành với cậu ấy. Tức là càng có cái nâng là thế thật, kiên thời là thế thật. Vấn đề 4, giải phóng nỗi khổ niềm đau khỏi tâm. Người sử dụng ma túy hay rượu dẫn đến bệnh rồi đang cấp điều có gốc rễ từ nỗi đau bị bế tắc không tháo mở được, bớt mượn như thế này để giải sạch. Còn các nguyên nhân còn lại như mất ngủ, bị thất bại trong hôn nhân và tình yêu, khánh tặng tài sản, tổn thất kinh tế, phá sản để trở nhân phòng, tiêu là những nguyên nhân tạo ra nỗi đau về một diện cảm xúc và tâm lý thái độ sống. Tương tự đã không giải phóng và vứt tất cả những nỗi đau ra khỏi tâm của mình, cho nên sau thời gian dẫn đến rối loạn. Do vậy trong quá trình hỗ trợ cho bệnh nhân hết được, chúng ta phải hướng dẫn họ không giữ trong tâm nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, giận tức, hận thù, quan trái, và phải buông xả những cái cảm xúc tiêu cực đó càng sớm càng tốt, không có một sự lựa chọn khác. Tức là những người là cố chấp hoặc là bị bệnh dễ cảm thấy bị xúc phạm, nghĩa là người khác xúc phạm nhân phẩm mình, coi thường mình, thì thường cái bệnh lưu giữ nó khổ thì đau trong tâm như một đau ám ảnh hay như một ký ức tiêu cực, nó lâu dài hơn, nó khó chịu hơn, những người bình thường. Do vậy việc hỗ trợ giúp cho họ vượt qua cũng khó hơn. Bây giờ chúng ta phải hướng dẫn họ tập buông xả. Để buông xả có kết quả thì bệnh nhân cần phải có tâm rộng lượng, tha thứ, bao dung để không cố chấp vào các cái nguyên nhân tội lỗi, các hành động gây nỗi khổ niềm đau cho đương sự. Đồng thời đương sự cũng cần phải qua liên tưởng đến hình ảnh một nắm tay. Khi nắm giữ một cái vật gì đó trong bàn tay thì nắm tay đó không còn cơ hội để nắm các vật dụng quý hơn, tốt hơn càng như vàng, kim cương, ngọc ngà, cho vào. Phải mở bàn tay ra thì các vật sẽ được rơi rớt. Nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, bế tắc về cảm xúc, thái độ sống, tâm trạng chán trường tuyệt vọng, nó như là diễn ra đang bám vào tâm chúng ta, tấn công và hành hạ chúng ta từ mọi phía. Và đương sự không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn được hạnh phúc thì phải buông như thế ra. Tâm lệ liên tưởng đến là hiện tượng gió thoảng mây bay, tức là mây bay không được một chỗ do tác động của gió. Cứ nghĩ mong đỡ mỗi niềm đau hay là thử thách trong đời là cơn gió đi ngang qua cuộc sống chúng ta. Và rồi không có mây nào dừng lại lâu dài, cho nên các cơn mỗi niềm đau sẽ trôi đi, sẽ trở thành quá khứ, nó không còn nữa. Nhưng ám ảnh được cảm xúc và thái độ sống đã làm chúng ta hâm nóng chúng thêm nhiều lần nữa. Và đây là lý do mà Đức Phật dạy người tu học Phật muốn hạnh phúc phải kết thúc quá khứ, không biết quá khứ, dù là quá khứ vàng son hay là quá khứ bất hạnh. Quá khứ vàng son khởi lên tâm lý nuối tiếc, quá khứ bất hạnh hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần trong tâm mình, là vì nỗi đau đã không còn nữa. Thực tập vô ngã giúp chúng ta dễ buông xả nỗi đau. Khi nỗi đau tấn công mình, ta quán niệm như sau: cảm xúc này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là thừa nhận của tôi, không phải là thừa nhận của tôi, nên tôi không bị kẹt vào các cảm xúc khổ đau này. Thân thể này không phải là tôi, không phải là thừa nhận của tôi, không phải là sợ của tôi, các nỗi đau trên cơ thể không thể tiếp tục tấn công được. Phải tập quán tưởng vô ngã để ly tâm hóa nỗi khổ ra khỏi tâm, nỗi đau ra khỏi tâm. Đây là cách mà chúng ta thương mình và giúp mình sống được hạnh phúc. Phần lớn rối loạn này các thuộc về giới tính nữ. Rồi người nữ sống cảm xúc nhiều, khổ đau nhiều, ức chế nhiều, đè nén nhiều, chịu đựng tiêu cực nhiều, dễ tự ái, dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ bị thương tổn, cho nên là nỗi đau đâm vào giống như con đĩa bắt vào cơ thể con trâu, dai không bị buông ra. Ai có thói quen nhớ dai nhớ dài thì nên nhớ là mình đang nhớ dở thì cần phải nhớ sắc. Giữ tâm thanh thản trên nền tảng buông xả, ta mới có thể hết được bệnh này. Liên tưởng đến tái đi tính, khi máy vận hành quá chậm, có nhiều vật tư bị lỗi, có thể có nhiều phần mềm bị hư, thì công việc chúng ta thì tức là xóa, nó không giải quyết được vấn đề gì. Rồi phải phọt mép lại, xóa sân thể điều hành các phần mềm, các tập tin dữ liệu ở trên máy và nạp lại toàn bộ hệ thống điều hành các phần mềm lại thì máy nó chạy rất là nhanh. Lâu lâu đó chúng ta phải phọt mát bộ não mình, phọt mát cảm xúc, thái độ sống của mình để cho nó tránh sao trong suốt vô màu, không còn dính cái gì quá khứ hiện tại. Tâm được tương ái như là một không gian vô tận, đó là trạng thái tâm buông xả rất tốt. Thường tập không nguyên sứ, tức là cái khoảng không, có khoảng ở đây chứ mà nỗi khổ niềm đau không thể tấn công cái không gian được. Nỗi khổ niềm đau chỉ tấn công cái gì mà nó khác trở lại, còn không gian thì nó thổi qua cái lưng đi luôn, nó đâu giữ lại. Thì là nói không được quyền sứ để giải phóng nỗi đau một cách có điều kiện. Còn người làm tiếp của thì khi bị nỗi đau mất mát phải không, chúng ta quán vô sự hữu sứ, tức là trong mỗi này có cái gì hàng ngũ, không có một phần là có thật, nó chỉ là một tổng hợp, nó không phải là của tôi. Cho nên nhận thức này giúp cho chúng ta kết thúc được sự tiếp nối do mất mát và tổn thất, để nỗi đau không tiếp tục đeo bám chúng ta. Nói chung bằng mọi giá phải kết thúc tâm trạng khổ đau bằng sự buông xả và thực tập tốt nhất. Điều năm, tương tác xã hội. Trước khi bị rối loạn đây cấp thì các bệnh nhân đều trải qua một cái giai đoạn trầm cảm nhẹ, tức là thái độ chán chường, tuyệt vọng, bi quan, yếu thế, mất niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào tha nhân, mất niềm tin vào chính mình, không giao lưu tiếp xúc, không chơi với ai, không mạnh dạn chia sẻ, cứ ép nhẹm tất cả mọi thứ trong tâm, mà sức chịu đựng có giới hạn. Sự ép nhẹm đó nó làm cho nỗi đau bộc phát, tấn công, chi phối và đứa mình. Cho nên là người thân đó, chúng ta không nên nói nặng nhẹ, nói chi chiết, nói dai, nói dài nó mới lại, thì sức chịu của họ hết, họ nghe cái nhức đầu, căng thẳng, mệt mỏi, cho nên họ muốn xa lánh tất cả mọi thứ, xa lánh mọi người. Và do vậy ta phải khích lệ đặt câu hỏi cho họ, hỏi cho họ, nói họ chia sẻ, khích lệ họ phải tiếp xúc với mọi người, chia sẻ với người thân, giao tiếp với bạn bè, dẫn họ đi đến những nơi tập thể và tạo điều kiện bắt buộc họ phải mở miệng, phải phát ngôn. Thì đây là cái hỗ trợ rất tích cực để giúp cho cư xử không sống ở trong ốc đảo cái câu của mình nữa. Từ lúc đó nỗi khổ niềm đau đó dễ được là tháo mở cái thứ. Nếu bệnh nhân là một người có niềm tin tôn giáo thì trong giai đoạn điều trị này đó cần phải ngưng các hoạt động tôn giáo đó. Thì nếu không làm như thế thì các hoạt động tôn giáo dễ dàng bị liên tưởng thành mê tín dị đoan và làm cho cái bệnh lý này không thoát được. Ví dụ như là một phật tử mà bị rối loạn tâm thần thì trong giai đoạn điều trị giảm đi việc niệm phật, giảm đi ngồi thiền, giảm đi việc tụng kinh, thay thế vào đó là các cái hoạt động hướng ngoại, các hoạt động nó mang tính chất là tương tác xã hội, đó là một sự thay thế tích cực. Mục đích là gì? Để kéo tâm của người bệnh thay vì đang giúp ở trong cơ thể của mình hay ý thức về bản thân mình ra bên ngoài xã hội để họ sống với một cái xã hội thật, chứ không sống ở trong một xã hội kiến, xã hội tưởng tượng, xã hội hình dung, xã hội lý tưởng, thì bệnh mới có thể thay đổi. Ai người đó mà suốt ngày ngồi thiền, suốt ngày ngồi niệm Phật là bệnh chỉ có nặng thêm thôi. Thì trong một không gian tĩnh, người bị trầm cảm khổ đau đang hướng nội rồi thì các phương pháp tập đó là cho hướng nội sâu hơn và bệnh sẽ bị rối loạn nặng hơn. Do đó phải hướng dẫn phương pháp và hoạt động thể thao, lao động tay chân, sai họ tập chuyên đi đá, đừng cho họ ở không. Dầu cái công việc gì đó lương rất thấp nhưng phải khích lệ họ làm để cho họ cảm thấy là cuộc sống mình nó có giá trị, mình có thể tạo ra đồng tiền được, sống bằng đồng tiền chính mình được. Cái hỗ trợ đó là rất cần thiết. Hoặc là mình nhờ người thân, bạn bè kiếm một hợp đồng với người mình đó để cho họ làm, và chúng ta đưa tiền cho công ty đó, cho người thân đó trả lương cho người bệnh của mình để cho mình cảm thấy là tôi là đủ năng lực, tôi không trở lại là kiếp kinh trùng hay là dây thường kể sống ăn đá hay là bạc vô dụng. Thì cái nhận thức này đó, nó giúp cho người đó lên như có tinh thần và nó thoát ra khỏi được cái nguyên nhân nội khổ niềm đau, nó vốn rất là cảm xúc và tâm lý. Chương 6, các hỗ trợ tạo niềm vui. Nguyên nhân của rối loạn này rất là đều phát xuất từ những nỗi buồn. Để kết thúc được nỗi buồn đó, thì chúng ta phải tạo các nụ cười hỗ trợ. Chúng ta khích lệ cho bệnh nhân xem phim hài của Sancho, của Dr. Bean, hay là ca la cười gặp nhau cuối cùng. Thì người mà đứng tuổi từ U60 trở lên thì ta không thích xem phim hài hay là hài kịch đó. Chúng ta phải buộc họ bằng cách là mở các cái tiểu phẩm hài ra, mình cùng ngồi chung để cho người kia không tìm cớ lãng tránh, hay là giam giúp mình ở một cái xó nhà nào đó. Bất buộc họ ngồi chung vì lý lịch sự. Và khi vậy chúng ta phải tuân thủ để cho người đó bắt chước theo, nó có tác động không anh, là người đó là thương phấn lên. Thì bằng cách này các tâm trạng não nề, tức ruột, động trường, đau đớn, bế tắc là hằn sâu ở trong tâm thức đó, bắt đầu đó được phóng thích ra. Mỗi một người đã làm cho phản ứng thần kinh được tốt hơn, quá trình trao đổi sống được tích cực hơn, kháng thể được mạnh hơn, não được hoạt động tốt hơn, máu được điều hòa hơn, nó tiêu dẫn đến những cái phản ứng rất là tốt ở trong cơ thể. Đồng thời ta phải là hướng dẫn bệnh nhân không được nghe nhạc sến, nhạc đơn sĩ, nhạc thất tình, nhạc khổ đau, phim buồn, phim cảm xúc, phim chuyện tình cảm quỷ mị của Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Bởi vì chỉ cần xem một bộ phim như thế thôi, trong vòng 2 tiếng là thì bao nhiêu nỗ lực chúng ta như nuốt xong bỏ biển hết. Cái nguyên nhân đó của người bệnh đó là khổ về cảm xúc và thái độ. Và bây giờ đó, tức là dán nhãn vào xem những phim đó thì làm sao mà hết bệnh được. Người bị rối loạn tâm lý cấp cho thất tình mà đi nghe nhạc thất tình thì chết sớm hơn, điên sớm hơn. Cho nên thường cái nhạc thất tình á, nhạc quằn quại khổ đau á được người ta nghiện, còn nhạc đàng hoàng, nhạc năng động, nhạc tình người, nhạc giá trị á thì không có mấy người nghe đâu. Vì cái mâu thuẫn và cái tâm lý của con người là thế, ta nghiện vào các cái chất liệu khổ đau. Rượu thì cay, cà phê thì đắng, cứ bắt đầu ra nghiện. Chứ còn nước lạ đâu có nghiện, người ta bắt buộc phải uống để sống tốt, để không có nghiện nước lạ. Rượu, bia, thuốc lá, ma túy là những thứ hại con người, mùi vị của nó rất là khó chịu, thì mới dẫn đến nghiện. Thì nhạc cũng vậy, phim cũng vậy, cái gì mà nó có nhiều cái tốt nhất, hoàng hoại khổ đau với tắc đó thì người ta phải lắm nhớ nhiều lắm, còn cái tốt cho tất cả người ta không có quên được, nên là không có bận tâm đến. Và do vậy khích lệ cho người bệnh không nên xem những loại phim và không nghe những loại nhạc được đó. Ta phải hướng dẫn cho họ mỉm cười, cười sảng khoái, cười thoải mái, cười không gượng gạo, một ngày 3-3 lần, mỗi lần 30 kem cho đến một phút. Đừng có sợ cười quá là bị điên. Cười bị điên thì họ cười thường xuyên rồi, thì họ cảm thấy còn cười nữa. Còn cái cười rất là đen nhất là phần đầu của trầm cảm. Một bên biết tâm lành nhẹ thì cần phải cười để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi đã tiếp xúc trên 4.000 bệnh nhân tâm thần ở các trung tâm tâm thần qua các lần đi làm từ thiện. Tâm thần có 3 loại, không làm nặng và điên, thì những người đó là không còn ý thức bản thân mình là ai nữa, không biết tên của mình, gia đình ở đâu, nhà mình ở đâu, và họ thường là đến chùa, đến thờ, không còn phân biệt được cái gì ăn được, ăn được. Chúng ta cho họ một xà bông, họ sẽ nấu cái ăn xà bông giống như là ăn cơm. Và họ đi lang thang ngoài đường phố trong tư thế không học được hát hoặc ăn trình và các mặt dân loại nhẹ hơn đó, thì bọn năm đó, bị tâm thần khoảng hơn 6 tháng, còn mấy tháng còn lại là tỉnh. Rồi nhẹ nữa đó, thì trong một tháng là bị bệnh thì vài ngày đó, và trong một ngày bị bệnh vài giờ. Thì dù là bị nặng vừa hay là nhẹ, bệnh tâm thần là phải điều trị, không nên xem thường. Cho nên đó, bệnh nhân rối loạn này chắc cần phải được điều trị y khoa tâm thần. Các bác sĩ tâm thần đối diện với các bệnh nhân tâm thần quá nhiều, cho nên phần lớn họ không phải gọi là kiên nhẫn để hỏi nguyên nhân bệnh, hướng dẫn cách điều trị bệnh. Câu hỏi của họ là gì? Có những cái bài gọi là hỏi giải đáp hậu sẵn đó, để bệnh nhân trả lời. Rồi họ đi vào đó, dù vào đó họ chẳng có bệnh này hay bệnh gì, dù thêm một số máy móc hỗ trợ, sau đó cho uống thuốc hết. Cho nên điều trị bệnh tâm thần tại các bệnh tâm thần cơ hội hết bệnh đó chừng 1% thôi, nhưng không điều trị là không được. Thì không uống thuốc tâm thần đó thì bệnh đó sẽ phát triển này và bắt đầu điều trị. Thế tiếp đó, bệnh điều trị tâm thần sẽ giúp cho bệnh đó được khoanh vùng lại, không được lây lan, không phát triển. Còn muốn hết bệnh đó, ngoài uống thuốc, chúng ta phải hướng dẫn những điều như chúng tôi vừa chia sẻ, tức là phải điều chỉnh nhận thức sai, rồi hỗ trợ tâm lý, tăng cường sức khỏe, tương tác xã hội, giúp đỡ với người thân để cho họ gần như là nỗ lực 5-6 công việc khác nhau cùng lúc thì bệnh này mới có thể được chữa. Trong 2 tuần trước qua khi điều trị theo phương pháp vừa nêu thì chúng tôi thấy có hiệu quả rất cao, có rất nhiều người khác. Giờ để làm việc đó là quý vị có thể làm được, nếu làm đúng bài bản như tôi vừa trình bày. Tuy nhiên không nên gọi là xem thường bệnh nặng, và không thể để bệnh nhân không uống thuốc. Bệnh nhân phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đó là cái hỗ trợ rất tích cực. Uống thuốc không thể không hết, mà không uống thuốc thì lại càng không hết. Nếu bệnh nhân đã bị bệnh 10 năm trở lên thì khả năng điều trị rất khó, cái quan tưởng nó nằm trong đầu họ nhiều quá. Và mức độ vài ba tháng, vài ba năm đó, thì cái khả năng thành công là rất cao. Và để điều trị đó thì chúng tôi sẽ không tiếp bệnh nhân một mình, để có người thân đi theo, để người thân cần phải hợp tác và hỗ trợ. Nó có rất nhiều người đó, hãy nghe cái đạo đồn màu nhiệm, hay là có cái là người ta bị lợi để với cái niềm hy vọng và còn mong rằng đó người thân của mình sẽ chống khỏi bệnh, nên dẫn đến các chùa hay là thầy bùa, là thầy ngải, phong thủy, địa lý, nhân tiện, đồng bóng, thầy pháp, quả cảm, thì mình dẫn đến những con bệnh mà còn ngày càng nặng hơn, là thậm chí là mất luôn cái ta điều trị. Do đó hiểu biết Phật pháp, nhất là hiểu biết về quá trình tái sinh cho nên Phật dạy chúng ta tin là ma không nhập vào con người được, ma không ngụy phá con người được, ma không ảnh hưởng đến hạnh phúc này của con người được, và không có ma nào tồn tại quá 49 ngày theo Kinh Địa Tạng, quá vài ba phút theo kinh điển truyền thống. Thì vậy là hương linh đó chỉ tồn tại trung gian tạm thời trong cái trường trời tái sinh thôi. Địa ngục là có thật rồi. Mấy trăm năm sau Đức Phật qua đời thì lãnh địa ngục có được phai mượn vào trong đạo Phật để giáo dục đạo đức cho các thành phần cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Và do vậy đó, cái nhận thức đúng về bản chất tái sinh sẽ giúp cho chúng ta không nghĩ rằng bệnh nhân là giống mình đó là bị ma nhập nữa, và hướng dẫn họ điều trị một cách chúng ta mới bắt đầu có được một gia đình hạnh phúc trở lại. Thì một người bị bệnh tâm thần đó làm cho cả một gia đình bị khổ đau. Có nhiều người cha người mẹ dẫn con tâm thần đến giờ điều trị mà bệnh nó tầm quá nặng rồi, chúng ta điên rồi thì thôi đành phải chịu, giống như mình mất người lại. Có được gọi lại là người thân, người đó mới thấy là một vị Bồ Tát có lòng từ bi chăm sóc phụng sự cho người đó đến trọn đời. Còn nếu như mình không đủ năng lực thế này có thì hãy gỡ đến các trung tâm tâm thần nơi đó có các nhân viên ăn uống nhà nước, có các bác sĩ điều trị chuyên khoa là thay thế công việc này. Còn rối loạn đây các bạn không điều trị thì dẫn đến rối loạn quan tưởng. Quan tưởng có hai dạng: quan tưởng thính giác tức là nghe qua mắt lỗ tai, quan tưởng thị giác là thấy người và vật đang ở trước mặt mình mà quên có thật. Người bị nặng thì vừa có hai loại luôn, vừa quan tưởng thính giác vừa thị giác, cho nên có bên hướng là ngồi nói chuyện một mình, lý sự một mình thì trước mặt họ có rất nhiều người đang đối thoại mà chỉ được thấy có một mình họ thôi. Người bị rối loạn quan tưởng thính giác thì nghe hai loại âm thanh ám ảnh và âm thanh ấn tượng. Âm thanh ám ảnh thì mỗi người có vị khác nhau, tiếng chửi bới, tiếng súng ống, tiếng chó chói chung, tiếng kêu sợ, tiếng giật mình. Còn âm thanh ấn tượng đó thì đối với những người tu theo Phật đó là danh hiệu Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình cứ nghe suốt ngày 24/24 âm thanh đó mà nhiều người nghĩ là mình đang được nhất tâm loại, mà thực ra nó đang bị rối loạn đây khác để dạng quan tưởng. Còn đối với người tin theo Chúa thì họ nghe những câu kinh thánh, họ nghe danh hiệu Đức Mẹ Maria hay là Đức Chúa Giêsu. Thì mỗi một tôn giáo thì nó có những cái nhân cách và đối tượng vĩ đại. Thì người bị rối loạn đây các thính giác sẽ nghe những âm thanh của người đạo và liên hệ đến những cái mặt khác. Đến giai đoạn rối loạn quan tưởng thính giác và thị giác là hơi khó điều trị rồi. Chứ mà quan tưởng là thị giác, còn quan tưởng thính giác là còn nhẹ, ta còn có thể điều trị được. Cái đưa các quý hành giả chia sẻ về đề này đó, thì chúng tôi chỉ muốn gửi gắm một thông tin quan trọng thôi, đó là hiện tượng ma nhập là không có thật. Các điều trị bệnh ma nhập là không cần thiết mà phải điều trị theo hướng đó là hai cách. Mặc dù là bà có thừa nhận là tồn tại cảnh giới hương linh, nhưng tính thời gian tồn tại không có 4 ngày. Cho nên ai đó kể rằng hương linh đó đã chết mấy chục năm, vài chục năm, vài chục năm, bây giờ vẫn còn sống, vẫn về hiện hồn là có dấu hết, không có sự thật. Là Phật tử chúng ta không nên tin những cái thông tin mê tín và là hiện tại.
Rồi, có thắc mắc gì không? Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.